This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi.
Hôm nay thứ sáu cuối tuần, mùng 7 Tết, Tiến Dũng có còn ăn Tết không và đã ngán bánh chưng bánh tét chưa?
Tiến Dũng ăn Tết every day anh. Ngày nào cũng là Tết. Nên không biết Dũng Nghiêm sao rồi, vẫn còn ăn Tết hả?
Ngán bánh tét lắm rồi. Và Tiến Dũng ơi, nói chung thì từ ngày thứ hai đầu tuần là đối với riêng Dũng Nghiêm cũng đã là hết Tết rồi, đã đi lại làm việc bình thường và cái không khí Tết ở Hoa Kỳ nó cũng từ từ nó giảm bớt. Ở Việt Nam có lẽ là vẫn còn.
Thì Dũng Nghiêm Việt Nam thì cũng mọi người cũng đi vào cái sự mưu sinh mỗi ngày, cái tụi tại cái Tết năm nay mình thấy nó rất là điều hiu ở Việt Nam. Nhiều cũng thấy nhiều cái video mà họ chia sẻ trên cái những cái trang mạng xã hội đó cũng rất là tội nghiệp ha. Mình không biết tại vì cái tình hình kinh tế trên toàn cầu chứ không phải riêng mà Việt Nam đâu, cái thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng vậy, mình thấy rằng cái inflation nó hình như nó không kiềm chế được, mà nó cái report sáng nay từ Bộ Lao động đó thì cái inflation nó lại tăng trở lại, và đặc biệt cái giá wholesale. Chúng Dũng sẽ nói chi tiết về cái bản tin đó trước khi mà Dũng gửi quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì nó lại giảm 74 điểm, 38.698 điểm. Nasdaq thì giảm 96 điểm, 15.810 điểm. S&P 500 thì giảm 14 điểm, 5.015 điểm. Dầu thô thì giảm 12 xu, hiện tại là 77 đồng 91 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 2 đồng 70 xu, 2017 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.52, 30 năm là 7.10. Ở Việt Nam, vàng mua vào là 76.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.620.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay, Bộ Lao động, Trung tâm Bộ Thương mại cũng report một cái thông tin rằng cái giá wholesale về cái inflation, rồi cái lạm phát của các nhà sản xuất nó lại tăng lên, kính thưa quý vị. Theo cái report mới nhất thì cái giá bán sỉ nó lại tăng lên 0.9%. Wow! Producer Price Index nó lên gần 1%. Đây là cái giá mà nó lên như vậy thì nó quá cao. Nếu mọi vị nào mà lấy 0.2, 0.3 là những cái đó là nó acceptable. Nhưng mà nó từ 0.5 trở lên là unacceptable, tức là không chấp nhận được. Và cái giá wholesale, cái inflation, cái lạm phát của wholesale nó lên 0.9, kính thưa quý vị. Và theo cái report, mà mình dựa lên cái report này, mình mới thấy rằng cái nào mà nó thật sự nó impact, nó bị tác động đến cái lạm phát, thì có những yếu tố sau đây mà Tiến Dũng không, cái về cái Bộ Thương mại không có giải thích, nhưng mà Tiến Dũng coi tập hợp những cái thông tin lại đó, thì cái đầu tiên là dầu thô. Như vậy tưởng tượng dầu thô mà 73, 71, bây giờ nó lên đến 78 đồng, tức là nó lên 700 đồng. Ở Việt Nam quý vị có bao giờ đi chơi mà chúng ta dùng đường phương tiện đó, đi xe đò, xe bus, xe bus, tàu bè, whatever, thì mình trả giá, nó là, ồ anh thông cảm đi, xăng dầu này mắc quá. Tức là nó directly ảnh hưởng đến cái inflation, tức là lạm phát, đúng không? Thì đây, xăng dầu ở Mỹ thấy rõ ràng đang đi lên 78 đồng, 79 đồng. Thứ nhất, cái thứ hai là cái shipping nó bị delay. Tức là hiện tại những cái công ty hàng hải nó bị delay, ngày hôm qua Dũng có gửi vị. Và cái delay từ 2 đến 3 tuần, và đồng thời họ đi vòng đường qua bên châu Phi và cái cước phí họ cũng tăng lên. Và cái cước phí thời gian kéo dài như vậy thì cái lạm phát nó cũng đi theo. Và cái sau cùng là cái đồng Mỹ Kim nó giá trị rất cao, quý vị. Cái đồng Mỹ Kim mà nó cao thì nó chỉ có duy nhất là chúng ta đi mua đồ nó sướng thôi. hay là đi du lịch nó sướng, còn ngoài ra làm thương mại, đặc biệt những cái công ty lớn mà trade với lại Hoa Kỳ, thì cái đồng Mỹ Kim lên như vậy thì nó không có tốt chính thưa Việt, tại vì họ phải bỏ tiền nhiều hơn để mua đồng Mỹ Kim, rồi xách đồng Mỹ Kim qua mua đồ của Mỹ. Thì chẳng hạn như bây giờ trước đây họ một đồng của Mỹ, họ mua lại đồ của Trung Quốc 10 cái ly, bây giờ một đồng họ mua đến 12 cái ly, là cái giá trị của cái đồng Mỹ Kim nó tăng lên, thì làm cho cái inflation nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì rõ ràng cái tuyên đoán của bà Janet Yellen nó hoàn toàn không có vô căn cứ. Bà cũng biết trước cái tình hình, bà nói rằng quý vị đừng có đừng áp lực để bắt chúng tôi giảm cái lạm phát xuống, vì cái lạm phát hiện tại bây giờ quý vị có thể vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe và sống an toàn trong cái lạm phát 3%. Cái điều này thì Dũng nghĩ đường ứng khác là 3% là một cái standard mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu giữ 3%. Chứ thay vì ở đó đến giờ thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cái standard chính phủ Hoa Kỳ, Quỹ trưởng Liên bang là 2%. Nhưng mà 3% bây giờ là ok. Ráng cố gắng, chúng tôi sẽ từ từ kéo xuống, đừng có hối. Tôi thấy rằng họ vẫn bị áp lực rất là nhiều, tại vì lạm phát lên cao thì tất cả các công ty yêu cầu phải cắt giảm lãi suất để lạm phát đi. Lạm phát mà chỉ cần ngưng một cái thôi thì họ kêu cắt giảm lãi suất, mà cắt giảm lãi suất thì lạm phát lại tăng lên, thì nó cũng khó chịu ha. Thì sáng hôm nay thì Nike cũng cho biết rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 2% nhân viên. Họ nói là họ sẽ tái cơ cấu lại cái công ty của họ, nhưng tôi cũng nói rõ là thường thường những công ty mà lay off nhân viên là chỉ có ế thôi, bị lỗ lã họ mới cắt giảm nhân viên. Nếu mà 2% của Nike trên tổng số nhân viên thì khoảng 1.500 công ăn việc làm. Hiện tại bây giờ Nike có khoảng trên 83.000, chính xác là khoảng 83.700 nhân viên trên toàn thế giới kỹ thuật Việt. Đồng đô la hiện tại bây giờ mặc dù lạm phát tăng rất là mạnh, nhưng mà đồng đô la vẫn còn làm bá chủ toàn cầu kỹ thuật Việt. Vì hiện tại bây giờ trên toàn thế giới người ta vẫn phụ thuộc vào cái đồng Mỹ Kim. Tức là the world still continue reliance on US dollar. Tức là họ vẫn còn lệ thuộc cái đồng Mỹ Kim. Tính ra cái currency mà hiện tại bây giờ làm bá chủ là cái nền kinh tế, Mỹ vẫn còn làm chủ được tình hình kinh tế toàn cầu dựa trên cái đồng Mỹ Kim. Và theo cái report mới nhất thì có nhiều cái sự tham vọng từ Bắc Kinh. Họ muốn dùng cái đồng nhân dân tệ để mà thống trị, hoặc là take over cái đồng Mỹ Kim, hay là lấn sân đồng Mỹ Kim. Họ, nó gọi là manipulate, tức là họ thao túng cái đồng tiền của họ. Thí dụ như, thí dụ nha, dựa cái đồng tiền, hai cái đồng tiền bằng giá đi, thí dụ nha, đồng Mỹ Kim và đồng nhân dân tệ bằng giá, thí dụ thôi, đồng nhân dân tệ, chúng ta mua một đồng một ly cà phê, ok, nhân dân tệ, nhưng mà Mỹ, chúng ta mua khoảng đồng 2, tức là cái đồng nhân dân tệ mình mua ly cà phê rẻ hơn là dùng một đồng Mỹ Kim, tức là gọi là currency manipulation, tức là cái thao túng tiền tệ, thì làm cho nhiều người họ sẽ trữ cái đồng nhân dân tệ hơn, họ dùng cái đồng nhân dân tệ mua đồ hơn, tức là cái đó là cái tham vọng của Bắc Kinh. Nhưng mà đến giờ phút này thì cái report họ đưa ra là người dân trên toàn thế giới shy about using China currency, tức là họ rất ngại ngùng để mà dự trữ hay là sử dụng đồng nhân dân tệ, và họ lack of confidence, tức là họ thiếu tự tin khi mà sử dụng cái đồng nhân dân tệ, bởi vì nó không có stable. Cái đồng nhân dân tệ hôm nay có thể lên và ngày mai có thể xuống, thậm chí Bắc Kinh hiện tại giờ đang đi nằm trong cái trường hợp rất là thê thảm, cầm đồng tiền nhân dân tệ đi hiện tại giờ hình như là mua đồ cũng khó hơn là đồng Mỹ Kim. Vì thế các nhà đầu tư, nó gọi là lock the US Treasury, tức là những cái nhà đầu tư vẫn dự trữ rất nhiều đồng Mỹ Kim để làm ăn, như Canada làm ăn với Trung Quốc cũng dùng đồng Mỹ Kim, rồi Trung Quốc dùng đồng Mỹ Kim để mà làm ăn với lại Taiwan, thí dụ như vậy. Tức là đồng nhân tệ thì hầu như là rất là ít, quý vị, ngoại trừ họ mua dầu thô, ok. Rồi thứ hai là người dân trên toàn thế giới, ngay cá nhân quý vị đang nghe thông tin này đó, quý vị đang dự trữ đồng Mỹ Kim hay là đồng nhân dân tệ? Cái câu trả lời này chúng ta tự trả lời được rồi, đúng không? Thì từ đó đồng Mỹ Kim hiện tại bây giờ theo bà Janet Yellen thì nó chiếm lãnh khoảng từ 78 cho đến 80%, tức là đồng Mỹ Kim vẫn còn rất là good. Nhưng mà cái tệ hiện tại bây giờ, đồng Mỹ Kim nó quá mạnh đi, cho người du lịch thì ok, nhưng mà nếu về làm ăn thương mại thì đồng Mỹ Kim nó lên cao như vậy thì nó rất là bất lợi cho những nhà đầu tư, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà đang trade stock thì chúng ta nên để ý chút nha, thì ông xin nói rất kỹ cái bản tin này. Từ đầu năm 2024, chính xác hơn là 3 tháng cuối của 2023 và 2024, thì ông Warren Buffett, tức là trên Berkshire Hathaway này đó, ông đã bán trên 10 triệu cái share của Apple. Ông này đầu tư rất nhiều, hầu như là đứng number one về cổ phiếu Apple. Nhưng mà ông bán 10 triệu là tương đương khoảng 1% tổng giá trị cổ phiếu của Apple. Và ông hiện tại vẫn còn giữ khoảng 905 triệu cổ phiếu của Apple. Và nếu mà ông giữ như vậy là tương đương 6% trên tổng giá trị cổ phiếu của Apple. Cái vấn đề ở đây, tại sao ông lại dump Apple stock? À, ông dump tức là ông bán đi. Và chưa stop từ đây, trong năm nay có thể ông sẽ bán tiếp tục những cái share của Apple nữa. Thứ nhất, thấy à, tức là cái cổ phiếu của Apple. Cái thứ hai là cái nhà tỷ phú Stanley Druckenmiller. Ông này đã bán đi đông cái cổ phiếu của Alphabet và Amazon. Đây là hai cổ phiếu của Google và Amazon. Thì công ty mẹ là Alphabet là Google đó chị. Và thấy rằng tại sao ông đông hai cái cổ phiếu này mà ông lại mua cổ phiếu của Nvidia và Microsoft. Tức là những cái nhà đầu tư này họ bắt đầu biết rằng cái tình hình của over value của các cổ phiếu, họ bán đi và họ đầu tư vào những cái cổ phiếu về AI. Và AI hiện tại bây giờ là winner, gọi là spotlight luôn. Mọi người bỏ tiền ra mua cổ phiếu của AI rất là nhiều, tức là artificial intelligence, thì cái trí thông minh nhân tạo thì, và họ mua, ông này ông bỏ mua đến bây giờ là trên 430 triệu. Và cái điều này mình thấy là ồ, tại sao cái những nhà đầu tư này họ đông những cổ phiếu như là Apple, Amazon, rồi ngay cả cổ phiếu của Alphabet, Google. Hai cái thông tin này tiếp dụng dựa lên cái thông tin thứ ba nữa là ông Jeff Bezos. Ông Jeff Bezos, ông bán khoảng 20 trên 25 triệu cổ phiếu của Amazon. Và các nhà đầu tư cũng đang rất là hoang mang. Ông hiện tại giờ ông giữ trên 4 tỷ. Ông bán trên 4 tỷ. Và nhiều hỏi là, ủa tại sao ông đông nhiều vậy? Ông nói là, tôi phải đi làm từ thiện, tôi phải làm những chuyện khác. Phải thật sự ra, giữ đó để xuống cũng vậy thôi. Ông bán đi mà trong cái bối cảnh cổ phiếu của Amazon lên rất mạnh. Và ông bán đi tại vì ông biết rằng trong tương lai nó có những biến cố xảy ra mà không ngờ trước. Hiện tại bây giờ ông còn khoảng 900 triệu cổ phiếu của Amazon. Và trong những sắp tới đây tôi nghĩ rằng ông sẽ bán từ từ. Và cái điều này thấy rằng càng ngày các nhà đầu tư sẽ chuyển qua những cái công nghệ thông tin và nhân tạo nhiều hơn là họ giữ những cổ phiếu như là Amazon hay là Apple hay là Samsung vân vân, như là ngay cả Google. Vậy thì theo Dũng nhìn cái bối cảnh trước mắt thì nếu mà những nhà mà họ cầm cổ phiếu họ biết, tức là ta nói là trong chăn mới biết chăn có rận, đúng không, thì những nhà đầu tư này họ biết những gì sẽ xảy ra. Vậy thì quý vị nào đầu tư thì chúng ta cũng nắm biết được cái trong tương lai có những cái biến cố nào xảy ra với những cổ phiếu của quý vị đang nắm. Ok, thì ông chỉ nói như vậy thôi, là đưa những thông tin cho quý vị biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Chẳng hạn như Tiến Dũng có cổ phiếu, I will dump 50 và hold 50. Thí dụ nha, đừng có nghe nói Dũng nói, ồ, ông này xúi dại, tôi mới bán xong ngày mai lên. Nhưng mà nếu mà Tiến Dũng có cổ phiếu đó, thì mới bán 50 và giữ 50. Tại vì trong trường hợp đó nó có xuống, at least we could have một số tiền cầm trong tay, các thưa quý vị. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì cái tình hình kinh tế nó sẽ better hơn. Nhưng trước mắt hiện tại bây giờ thì có những cái mà quý vị thấy rằng, wow, nó rất là hoang mang, các thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì với cái bản tin cuối cùng vừa rồi mà Tiến Dũng có chia sẻ đến quý thính giả đó, thì nếu quý vị nào thường xuyên chơi cổ phiếu, chơi stock thì quý vị cũng nên cẩn thận. Với những nhà tài phiệt như Warren Buffett đã bán nhiều cổ phiếu như vậy thì không biết rằng những nhà tài phiệt lớn như vậy họ có bao giờ, thì Dũng em có một câu hỏi là không biết là có bao giờ họ dùng những cái cách đó để mà mọi người khi mà thấy những nhà tài phiệt lớn như vậy bán cổ phiếu thì họ, những người chơi cổ phiếu họ cũng sợ quá, họ bán hết rồi có một bàn tay lông lá nào đó thu mua lại rồi sau này cổ phiếu nó sẽ tăng lên không Tiến Dũng?
Chuyện đó chuyện rất là bình thường, Dũng em hoàn toàn đúng như vậy, nó không có gì sai hết đó. Cái đó là cái cách mà họ mình không biết gọi là cái tưởng đó là lure, tức là nó sẽ lừa gạt rất là hay. Bởi vì nhiều người mất tiền, thua tiền nhiều lắm cái quý vị. Nhưng mà nếu mà nói là một công ty hoặc là hai công ty thì mình thấy rằng cái này là chất lừa gạt, hay là họ cố gắng dùng chiêu như vậy đó để xuống rồi họ thu lại là lên họ bán ra. Nhưng mà cái này hầu như đa số những nhiều công ty thì mình mới nhìn lại là mình dựa lên số nhiều. Chứ mình dựa thêm một hai cái mình bán đoán được cái thị trường chứng khoán thì nó hoàn toàn không chính xác lắm anh Dũng nghiệp.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Tiến Dũng đã dành thời gian đến với chương trình. Chúc Tiến Dũng cũng như quý thính giả có một cuối tuần đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.